Lá thư thứ 34, lời khuyên em gái: niệm Phật cần giữ tâm thanh tịnh. Em Hải thứ thương, anh Năm nhận được thư em viết dùm cho cha, trong đó có đoạn thư của em. Đọc thư vừa thương cha má vừa thương em. Mỗi lần nhận được thư như vậy, anh Năm muốn viết nhiều thật nhiều cho cha má và thật nhiều cho em và cho những anh chị em khác. Nhưng cái gì cũng tùy theo cái duyên, không thể phan duyên làm thầy dạy đời bừa bãi được. Anh Năm còn rất nhiều lời để viết cho cha má, nhưng tạm thời anh viết cho em trước, rồi sau đó tùy duyên anh sẽ làm tiếp. Vừa rồi anh cố gắng nhờ người chuyển băng giảng pháp về cho cha má, nhưng không được, tiếc quá, vì đó là những lời pháp của Ngài Tịnh Không mà giới Phật giáo khắp nơi trên thế giới ngày nay họ coi là bảo vật vô giá. Việt Nam mình chưa đủ phước đức để nghe, vì phải chờ dịch lần qua tiếng Việt. Muốn dịch cho hết lời pháp này, nếu chuyên tâm, phải mất ít nhất nửa thế kỷ nữa may ra mới dịch hết một phần. Tuy nhiên, chuyển âm được phần nào, anh cố gắng gửi về phần đó. Nên nhớ, vì phương tiện gửi quá khó khăn, nên phải cẩn thận sao ra giữ bản gốc trước khi dùng. Em, anh Năm hơi buồn khi nhận được thư. Bao nhiêu tâm huyết của anh gửi về cho gia đình là khuyến tấn tu hành, chứ không phải vì cái tổ đường, vì mấy đồng đô la. Hơn chục lá thư anh viết về, đến nay anh vẫn chưa nhận được một lời hứa tu hành nào từ cha với má cả. Cái trọng tâm của cha má vẫn xoay quanh cái nhà, vài đứa cháu, những thứ mà chắc chắn rồi đây cha má không thể nào mang theo được. Nếu còn lưu luyến con cháu, còn tham đắm vật chất, còn lo chuyện nhân nghĩa thường tình của thế tục, thì còn đeo nợ, còn mang nghiệp chướng, còn muốn trôi theo dòng sinh tử luân hồi, còn bị đọa lạc triền miên, thật là buồn. Những lá thư tâm huyết của anh Năm, lời thư tha thiết, giống như muốn trích từng giọt máu từ trong tim ra để viết, nhưng vẫn không được cha má để ý tới. Tất cả những thư anh đã nhận được hầu hết chỉ nhắc tới toàn là những chuyện vặt vãnh, tạp nhạp, những chuyện mà anh không hề muốn nhắc đến. Còn chuyện huệ mạng thì cha má xem quá nhẹ. Anh sợ cho cha má nhiều nhất, anh lo cho cha má vô cùng. Nhưng đến giờ này, anh cũng đành cúi đầu nhỏ lệ mà than rằng, muốn cứu người không phải dễ. Anh Năm buồn, đau thấu con tim. Em hãy đọc cho kỹ lời này và thưa lại với cha má rằng, quang minh của Đức Phật A-di-đà phổ chiếu khắp mười phương, liên tục, không bao giờ ngừng để cứu độ tất cả chúng sanh. Tất cả mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hẳn rằng có anh, có em, có cha má trong đó. Người nào trung thành niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì tự nhiên tất cả mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Thật vậy đó, Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật ở ngay trước cửa nhà mình, có cầu đúng cách, tự nhiên có cảm ứng. Còn cầu sai cách thì bá thiên vạn kiếp vẫn xa vời vợi. Cầu đúng là sao? Là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức nguyện sanh bỉ quốc, thử đẳng chúng sanh lâm thọ chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, kinh tu du gian tức tùy bỉ Phật vãng sanh kỳ quốc, kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24. Nghĩa là phát tâm Bồ Đề, một hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu các công đức nguyện vãng sanh về nước kia, thì những người đó khi lâm chung, Phật A-di-đà và chư thánh chúng hiện ra trước mặt, trong một phút chốc sẽ theo Phật mà được vãng sanh về nước của Ngài. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Là phát nguyện cầu sanh về Tây Phương, tu các công đức là gì? Là ngày đêm niệm câu A-di-đà Phật. Như vậy, pháp môn quay đi quay lại cũng chỉ xoay quanh ba món tư lương, tín, nguyện, hạnh là được vượt khỏi luân hồi lục đạo một đời thành Phật. Còn cầu sai là sao? Cầu tiền bạc, cầu buôn bán đắt, cầu sống sung sướng, cầu nhà cao cửa rộng, cầu tiếng tăm danh vọng, vân vân. Cầu như vậy thì mãi mãi không bao giờ tiếp xúc được với Phật đâu. Vì sao vậy? Vì muốn được thoát nạn, phải biết buông xả trần lao thế tục. Cầu xin Phật trời để thỏa mãn lợi ích riêng thuộc về chữ tham là đi ngược hướng Phật dạy, không bao giờ được đâu. Như vậy, muốn được việc thì làm sao? Phật dạy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được Phật cứu. Cầu sanh tịnh độ là cầu làm Phật cứu độ chúng sanh, hợp với sở nguyện của Phật. Phật lực gia trì thì hệ mạng của mình còn cứu được thay, huống chi là mấy thứ lặt vặt. Ví dụ cụ thể, nhà từ đường muốn sập, xin đừng để ý tới, cha má cứ việc niệm Phật đi, tự nhiên sẽ có người tới lo sửa chữa. Không có tiền sống, yên tâm, cứ niệm Phật đi, tự nhiên có người đến cúng dường. Trong một lá thư nào đó lâu rồi, anh Năm có nói đến chuyện này, không biết có ai để ý đến không. Nói thì giống như chuyện dị đoan mê tín, thực tế ai có lòng tin thì tự nhiên thấy rõ, không cần chứng minh. Má nhắc mấy cháu, anh có bảo tụi nó viết thư, mấy cháu đều học rất giỏi, không đứa nào bị hư hỏng cả. Xin ông bà nội an tâm, tất cả đều nên để tùy duyên. Cha má lo lắng nhiều chỉ thêm bận tâm chứ có giúp ích được gì đâu. Riêng anh thì đã có hướng đi vững chắc rồi, đó là buông xả, quyết tâm dành nhiều thời giờ tu tập để về Tây Phương với Phật. Cho nên tất cả mọi sự quyến luyến ràng buộc anh không thèm để ý tới, ngay cả đối với cha má cũng vậy. Nếu sau một vài thư nữa mà cha má còn lòng vòng trong ba thứ vật chất thường tình, không quyết tâm niệm Phật cầu giải thoát, thì đó là căn phần của cha má tự chọn. Anh Năm sẽ không còn thư từ khuyên lơn nài nỉ nữa, để lo công phu tu hành cho bản thân. Lúc đó cha má không trách anh Năm được, vì anh đã dùng đến cạn máu tim để khuyên giải rồi. Em thử nghĩ coi, cuộc đời quá vô thường, thở ra mà không hít vào là xong. Cha má tuổi đã xế chiều, huệ mạng lâu dài là điều tối quan trọng, nhưng không thèm nghĩ tới mà cứ hẹn nay hẹn mai, còn cứ lo lắng ba cái thứ lủng củng không ra chi, thì anh biết làm sao bây giờ? Chư Phật chỉ độ được người có duyên, người không có duyên Phật cũng đành chịu thua. Thì anh Năm dù có chí thành cho mấy cũng đành phải chấp nhận sự thật, tùy theo duyên phần phước đức của mỗi người mà thôi. Bây giờ tới phần em. Anh Năm gửi trả lại lá thư em viết, để em coi cho kỹ những lời anh phê trong đó. Nhiều lần anh Năm nói đến chuyện này, nhưng em vẫn còn sơ ý. Có lẽ phải nhờ đến cách này mà em nhớ sâu, nhớ rõ hơn chăng? Nếu chưa hiểu thì hãy thực hiện trước đã, rồi viết thư hỏi rõ sau. Đọc thư em, anh Năm càng thương em nhiều hơn. Em có nhiều thiện căn, giác ngộ sớm hơn tất cả mọi người trong gia đình. Chuyện này anh mừng lắm. Thế nhưng, đọc thư anh phải đọc cho kỹ, đừng sơ ý hiểu lầm. Đã mấy lần anh giảng cho em về chữ niệm, chữ nguyện, về chữ vọng tâm. Anh thường nói rằng, tâm của mình tham đắm ở đâu, nó sẽ tạo ra cảnh giới ở đó. Niệm Phật là để cho tâm thanh tịnh, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện về Tây Phương với Phật, tuyệt đối không được tham đắm bất cứ một cảnh giới nào khác, dù là thánh, thần, tiên, Phật mẫu, Phật bà, vân vân. Nếu không giữ tâm bình lặng, mình chưa đi tới Tây Phương mà đã bị lạc đường một cách oan uổng. Anh còn nhớ, có lần anh dặn rõ ràng rằng, không được tham đắm những cảnh giới đẹp trong mộng, dù là Phật hiện ra. Khi gặp những việc ấy, không được vui mừng chạy theo, mà cứ bình lặng thanh tịnh, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì sẽ biết tất cả, đại khái như vậy. Đọc qua lá thư của em, anh biết chắc chắn rằng trong chim bao em đã say mê những cảnh hiện ra trong giấc mộng mà quên niệm Phật, đúng không? Tu hành thường khi bắt đầu có chút công phu, người ta dễ thâm nhập vào vài cảnh giới lạ. Đối với những pháp môn khác đều lấy tự lực để đi, vì lực chưa định, họ thường không đủ sức chế ngự, không đủ sức phân biệt trắng đen, cho nên dễ dàng lạc vào mê hồn trận. Nói rõ hơn là bị tẩu hỏa nhập ma, nghĩa là không thành Phật mà bị thành ma. Còn tu pháp môn niệm Phật thì nhờ bổn nguyện lực của Phật A-di-đà gia trì, chư Phật mười phương hộ niệm, 25 vị Bồ Tát và Long Thần hộ pháp bảo vệ, cho nên ta được an toàn. Tuy nhiên, khi công phu mới bắt đầu thành tựu chút chút, chưa được tương ứng, tâm của ta thường ưa vọng động, hay gọi là vọng tưởng. Đây là cơ hội tốt cho những thứ tà vậy bên ngoài lén vào đánh lạc hướng đi của mình, làm cho mình dễ bị mất chánh niệm. Cho nên, khi tu hành, dù bất cứ pháp môn nào, vẫn phải cố gắng giữ thanh thản, an lạc, đừng để tâm vọng động hay móng cầu. Nhất là khi vừa mới phát tâm, thường có những cảm giác mạnh, rất dễ bị lầm lẫn. Cho nên em hãy nhớ bình tĩnh, cố gắng giữ tâm thanh tịnh mới khỏi bị sơ suất là vậy. Nhớ Phật, tưởng Phật thì niệm Phật và theo đúng đường Phật đã dạy. Phật dạy gì? Người nào trung thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh về Tây Phương thì chắc chắn sẽ được Phật A Di Đà nhiếp thọ và sẽ được vãng sanh về với Phật. Phật không dạy mình phải mơ tưởng thấy này thấy nọ. Khi tâm mình thành, lòng mình thật, chí mình thiết, sự mình tu tinh tấn thì lý mình sẽ tả ngộ. Lúc đó tự nhiên quang minh của Phật sẽ chiếu xúc, sẽ có khải thị, chứ không phải cầu mong thèm khát thấy này thấy nọ mà được đâu em. Sự mộng mị thường xuyên chính là do tâm mình chưa được thanh tịnh nên tự tạo ra cảnh giới ấy mà thôi. Từ nay về sau nhất định không thèm nghĩ đến nó nữa. Nếu có chim bao cũng tỉnh bơ, không thèm mừng, không thèm sợ, không thèm mơ ước đến. Hễ có chim bao dù đẹp đến đâu, thức giấc dậy tự trách rằng tại sao trong chim bao mình không chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trực nhớ thì bắt đầu thầm niệm Phật liền, không cần nghĩ ngợi chi cho mệt ấp. Anh Năm nhắc lại, đừng mong cầu đến chuyện chim bao nữa, cứ một lòng trung thành niệm Phật cầu vãng sanh thì chắc chắn em sẽ được tất cả. Nửa đêm thức giấc lúc nào niệm Phật lúc đó. Trước khi ngủ hãy cố gắng niệm câu A Di Đà Phật cho đến khi thiếp luôn thì tốt. Nên nhớ thật kỹ lời anh Năm nghe. Những điều em thấy chưa chắc đã tốt, cũng chưa chắc là xấu, mặc kệ nó. Hơn 20 năm trước anh Năm đi vượt biên bị bắt vào tù, vì ăn uống thiếu thốn cho nên đêm đêm nằm mộng thấy ăn đủ thứ cao lương mỹ vị. Đó là tự mình thèm mà nó sinh ra thôi. Vì anh ở quá xa cho nên không thể nói sâu vào việc này được. Sau này khi công phu niệm Phật của em cao rồi, từ từ từng bước anh Năm nói thêm. Phật học mênh mông vô cùng vô tận, không thể một vài lá thư này mà cho là đủ đâu. Vì hướng dẫn em tu hành bằng thư cho nên thời gian phải chờ bằng thư đi thư về, và anh Năm cũng phải từ từ từng bước hướng dẫn. Thì em cũng cứ bình tâm từ từ từng bước nương theo mới được. Đừng vội vã làm những việc mà anh Năm chưa nhắc tới. Hãy tin tưởng chắc chắn rằng anh đủ sức dìu dắt em, đừng lo ngại gì cả. Những lá thư anh viết cho cha má thật ra cũng để cho em coi luôn. Ngược lại, thư cho em cũng là thư nói chung cho tất cả mọi người. Em cố gắng đọc chung cho mọi người cùng nghe. Những lời nói liên quan đến Phật Pháp anh Năm không thể sơ ý đâu. Ví dụ mới đây anh viết cho cha má có nhấn mạnh điểm này. Đại khái: niệm Phật cốt để cầu sanh về Tây Phương với Phật. Một đời này mình sẽ trở thành vị Bồ Tát bất thối chuyển thành Phật, vĩnh viễn không thèm trở lại thế giới ta bà ngũ trược ác thế này nữa, ngoại trừ nguyện lực độ sanh. Đừng ham mê những lợi ích nhỏ mà dùng câu niệm Phật để luyện thần luyện khí như các tiên gia mà khó tránh tai họa về sau. Nói vậy là vì anh thấy nhiều người thích ba thứ thần thông phép lạ. Những thứ đó tốt trong nhất thời nhưng khó khăn về sau. Tu hành phải hiểu về cảnh giới thần, tiên, ma, quỷ. Họ đều có thần thông cả, tùy theo giới phẩm mà họ có nhiều hay ít. Tuy nhiên, hễ là Phật, Bồ Tát xuống trần, quý ngài không bao giờ sử dụng phép thần thông, chỉ trừ những trường hợp quá ư cần thiết, rất hy hữu, và tuyệt đối các ngài không bao giờ để lộ tông tích. Nếu lỡ bị lộ rồi, các ngài thì tịch ngay lập tức. Đây là lời nhắc nhở thường xuyên trong kinh Phật của chư vị tổ sư. Cho nên anh thường nhắc nhở rằng, nếu thấy ai sử dụng thần thông phép tắc, xưng này xưng nọ, tuyệt đối không được vãng lai, dù cho họ có mệnh danh là một đạo lớn đi nữa. Việc thần, tiên, ma quỷ, mình phải kính trọng họ, nhưng không nên lợi dụng họ để làm lợi cho mình, như cầu buôn mau bán đắt, tiền tài, sức khỏe. Cảnh giới trong vũ trụ này trùng trùng điệp điệp khó lường lắm. Mình chỉ trung thành, quyết tâm chọn một cảnh giới là Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà để về mà thôi. Cảnh giới đó vô cùng vi diệu, vô cùng tốt đẹp, vô cùng thù thắng, vượt thắng hơn vô lượng vô biên tất cả các quốc độ khác. Chính vì cái vi diệu tối thắng này, cho nên Đức Phật Thích Ca Như Lai mới khuyên tất cả chúng ta hãy một lòng cầu về Cực Lạc, đừng nên cầu sanh các nơi khác là vậy. Nhưng nhiều người vì không biết nên không chịu nghe theo lời Phật, cứ cầu xin cho được giàu sang, được danh vọng, được thế lực, được phát tài, được sanh trở lại làm người, được làm ông tiên, vân vân, để rốt cuộc không thoát khỏi sanh tử luân hồi, khó tránh hiểm nạn về sau. Ví dụ cụ thể như cha mình đang theo con đường tu thành hiền nhân, cầu được tái sanh lại làm người để chờ dự long hoa hải hội, đây cũng là điều tốt. Nhưng xét cho cùng lý thì long hoa hải hội của đương lai hạ sanh tôn Phật Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc bây giờ, hội này gần 600 triệu năm nữa mới mở. Trong khi đó, hiện giờ Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật đang mở cửa đón nhận chúng ta. Chỉ cần 10 câu Phật hiệu trước khi lâm chung thì chắc chắn được Phật cho nhập cảnh. Vào đó thì liền thành vị Bồ Tát bất thối, thế mà không chịu đi. Phật A Di Đà được tán thán là Bỉ Phật Như Lai, Lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện tại vị lai. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 9. Nghĩa là Phật A Di Đà đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là tự tánh Di Đà. Thành Phật là thành chính tự tánh. Muốn thành tự tánh, ta phải có vô lượng giác. Vô lượng giác chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vua của chư Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tôn xưng tán thán, thì làm gì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ niệm Phật, hiện tại niệm Phật, thì tương lai cũng phải niệm A Di Đà Phật mà thôi. Di Lặc Bồ Tát là vị đẳng giác Bồ Tát được bổ sứ từ Tây Phương Cực Lạc. Như vậy khi mình về tới Tây Phương Cực Lạc, mình sẽ là bạn với Bồ Tát Di Lặc, đúng y như lời kinh nguyện: nguyện sanh Cực Lạc cảnh Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn lữ. Vô sanh là vô sanh pháp nhẫn của hàng thất địa Bồ Tát. Về Tây Phương thế giới Cực Lạc thì mình dự vào hàng bất thối Bồ Tát làm bạn lữ với chư vị Bồ Tát. Rõ ràng một căn nhà đã xây khang trang, lộng lẫy uy nghi, đầy đủ tiện nghi, cảnh trí vi diệu, phẩm vị tôn vinh đang mời ta vào ở, ta không chịu vào lại thích chịu lăn lóc đầu đường xó chợ, trời lên sụt xuống trong sáu nẻo luân hồi khổ ải đau thương, quằn quại qua hơn nửa tỷ năm sau, gần 600 triệu năm, để cầu được làm người bình thường ở Long Hoa Hải Hội, làm dân thường của Di Lặc Tôn Phật, để được nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp. Chuyện này có lạ đời không? Xin hỏi rằng, nguyện sanh lại làm người, chết đi sống lại trong 600 triệu năm, liệu có tránh khỏi cạm bẫy của ác đạo không? Có còn giữ được thân người qua hơn 9.000 năm nữa của thời mạt pháp không? Rồi gần 600 triệu năm nữa của thời tà pháp, không còn chánh đạo, liệu có yên thân không? Cho nên, tu hành cần phải thấu suốt cảnh giới, thấu rõ lý đạo, nếu mong ngày thành tựu. Nếu sơ ý thì cơ hội thoát nạn chỉ là điều vọng tưởng. Di Lặc Bồ Tát là hàng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mong muốn chúng sanh sớm được cứu độ trong pháp vận của sư phụ. Chứ Ngài đâu có mong chúng ta chịu khổ thật dài lâu để chờ Ngài cứu độ. Hơn nữa, Đức Di Lặc Tôn Phật sẽ dạy gì? Pháp của Ngài cũng là pháp Phật, nghĩa là Ngài cũng dạy chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không biết cha má đã hiểu được chỗ này chưa? Em nên cố gắng đọc thư này cho cha má nghe nhiều lần, mong cha má sớm tỉnh ngộ, mau mau hạ quyết tâm niệm Phật để một đời này thoát nạn. Sẵn đây, anh cũng nói sơ qua một điểm cho em hiểu thêm. Không phải đạo nào cũng như nhau đâu, mà mỗi đạo đều có một cảnh giới độ sinh riêng. Nhìn vào cảnh giới độ người, mình có thể xác định được cái năng lực của họ. Hằng ngày anh nghe pháp, những lời pháp thậm thâm vi diệu từ trước tới giờ anh chưa từng gặp qua. Đó cũng là duyên lành may mắn. Nghe pháp, coi lại kinh Phật, anh năm trực nhận ra và nhiều lần thốt lên: "Ồ, thì ra là vậy." Tất cả những điều gì mà hồi giờ nhiều người cho là bí mật, là thiên cơ bất khả lậu, thật ra đã được Đức Thích Ca Như Lai nói tường tận từ gần 3.000 năm về trước mà mình không hay. Tất cả mọi cảnh giới đều có thể lấy kinh Phật ra ấn chứng được cả. Ví dụ, có nơi chỉ giúp cho người cầu được làm giàu, phát tài, có chỗ chỉ sửa một số bệnh tật, có chỗ chỉ hứa giúp mình sinh lại làm người, làm ông tiên, vân vân. Vì cái năng lực của họ chỉ giúp được tới đó, còn độ người thành Phật, thành Bồ Tát, được vãng sanh về tới Tây Phương, chỉ có Phật A Di Đà và chư Phật mười phương mới có đủ sức làm được việc này. Một vị đại Bồ Tát cũng chưa đủ khả năng đưa mình lên tới Tây Phương, ông trời cũng không có khả năng này. Nghĩa là nếu họ muốn về Tây Phương Cực Lạc, họ cũng phải ngày đêm niệm Phật A Di Đà, cũng cầu sanh tịnh độ và quỳ lại A Di Đà Phật giống như mình, thì họ mới được vãng sanh. Như vậy, mình thờ Phật A Di Đà là tiếp cận với vị đại quốc chủ trong hoàng vũ. Đức Thích Ca tôn xưng Đức A Di Đà Phật là vua của chư Phật, thì vị trí của người niệm Phật là thái tử. Như vậy, năng lực của người niệm Phật đâu phải thường. Thế thì tại sao lại có những người cam tâm bỏ ngôi chánh giác để đi cầu cạnh các ông liên gia, xóm trưởng, xã trưởng để được một cái chức sắc nhỏ mọn hay được mua sớm vài phần nhu yếu phẩm? Anh nói vậy, em có hiểu được không? Em gái thương, một người có duyên gặp được Phật Pháp không phải chuyện đơn giản đâu. Thế gian ngày nay, đạo giáo mọc lên như nấm. Một chúng sanh trong một cõi trời nào đó lén sư phụ một vài giờ xuống trần cũng đủ sức cho họ lập nên một cái đạo rồi. Trong thời gian đầu thì họ còn tại thế, cho nên linh hiển vô cùng. Nhưng khi bị triệu về rồi, bỏ mặc cho chúng đệ tử theo lệ mà làm, đưa con người đến chỗ vô cùng vô tận, không biết sẽ đi về đâu. Hiểu được như vậy thì ta phải cẩn thận tu hành, đừng nghĩ dại rằng cứ làm lành lánh dữ là đủ. Vô tình mình ngủ mê trong ý niệm đơn giản đó mà quên mất đường giải thoát trở về với đấng từ phụ của mình. 6-70 năm qua đi, rồi một ngày rơi tõm xuống cảnh giới tối tăm, khi đó có ân hận thì cũng quá muộn màng. Cho nên điều lành điều dữ phải cần sáng suốt mới phân biệt được. Tóm lại, niệm Phật để một đời này thành tựu đạo quả, nhưng phải giữ tâm hồn thanh tịnh, đừng vọng tưởng nhiều quá mà thường sinh ra mộng mị, đừng để tâm tham đắm theo những cảnh trong mộng, giả thực khó phân, không tốt đâu. Điểm chính yếu của niệm Phật là nhất tâm bất loạn, nghĩa là cứ một lòng thành tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương thì tự nhiên tương ưng với Phật. Thôi, các em niệm Phật đi. Anh Năm viết xong ngày 3 tháng 5 năm 2001. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp sư Tịnh Không dạy: thường giữ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giữ tâm chân thành của ta mới là điều quan trọng, mới là điều kiện đầy đủ tất yếu cho việc cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Hy vọng tất cả chúng ta luôn luôn ghi nhớ một điều là bất cứ thấy cảnh giới gì cũng không nên đem ra khoe cho người khác biết.